xin thầy cho con biết tụng chú Đại Bi tại nhà có tốt không? Con nghe nói nếu tụng chú Đại Bi hay chú Vãng Sanh ở nhà, vợ chồng hay gây gỗ vì các vị Kim Cang bực mình. Trời đất ơi, nếu mà ông Kim Cang nào ông bực mình thì ông không phải là Kim Cang. Vị Phật tử không hiểu hỏi đó thì tốt, nhưng mà cái người nào mà nói với mình cái điều này nè, là người đó đang lạc vào một cái gọi là tà kiến. Tà kiến là gì? Là cái thấy sai lệch. Cái thấy sai lệch. Không có một bài kinh nào mình tụng mà không tốt hết. Bởi vì sao? Bởi vì mình tụng kinh đó, so ra mình tụng kinh và mình hát những bài nhạc tình buồn đứt ruột trong nhà mình, hát nhạc tình buồn đứt ruột trong nhà cũng không có tội, không đọa lạc, không gì hết. Nhưng mà bất quá cái lợi ích nó không bằng mình tụng kinh. Vậy thì tụng kinh được lợi ích chứ tại sao tụng kinh lại bị Kim Cang nó họ giận? Mà nếu mà tụng kinh mà ông Kim Cang để ông bật thì không lẽ hát ông mới vui. Thành thử ra đây là một cái nhận biết sai lệch, gọi là tà kiến. Chưa có một quyển kinh nào nói điều này, mà đa số chúng ta nó có cái hay là kinh không có nói mà mình nói không à. Không có quyển kinh nào mà Phật nói không có được tụng chú Đại Bi trong nhà, được tụng chú Vãng Sanh trong nhà, các ông Kim Cang ổng bực. Mà ví dụ như giờ ổng bực thì ổng đi chỗ khác để người khác thích ta vô nghe. Mắc gì gì ổng bực mà nó tụng. Ông bà ví dụ ta nói vậy nè, chị đừng có đi cái chùa nữa nữa nghe không? Ở trong chùa nó có năm bà tám á, bực chị lắm. Chị đừng tới đó nữa, không lẽ gì bà nó bực tôi đi chùa? Phải không? Thành thử ra ông nào bực đi chỗ khác chơi. Nhưng mà thật sự không có ông nào bực hết. Tại vì nếu mà ông bực thì ông đâu phải là Kim Cang. Ông mà bực thì ông đâu phải thần thánh. Cho nên không có cái chuyện đó. Nói ra là mình thấy quá sai rồi. Cho nên quý vị cứ tụng không có gì hết. Tụng Đại Bi là để làm gì? Để cho lòng từ bi mình mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Nếu nói theo cái nghĩa đó, Đại Bi mà, Bi là từ bi, Đại là lớn. Mở đầu Đại Bi nói sao? Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi tâm Đà Ra Ni. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi tâm, nghĩa là tâm từ bi không có gì ngăn ngại hết. Và chính tâm từ bi không có gì ngăn ngại, cho nên có thể nhìn thấu ngàn nỗi khổ của chúng sanh để đưa ngàn cánh tay tới cứu độ. Ngàn con mắt là tượng trưng cho thấu hiểu, ngàn cánh tay là tượng trưng cho che chở, lân mẫn cứu giúp, cho nên là thiên thủ thiên nhãn. Mà nếu anh không có tâm Đại Bi sẽ ngăn ngại anh làm không được gì đó. Đó, quý vị ngồi ngoài sân đó là thiên phủ thiên nhãn. Quý vị không thương Pháp Hòa, quý vị không có chịu ngồi lặng vậy đâu. Chưa chắc con cháu mình biểu mình ngồi nữa. Cho nên quý vị ngồi đó không phải nghe Pháp mà ngồi để thể hiện tình thương. Mình ngồi để ổng buồn. Cho nên thể hiện tình thương không ngăn ngại. Lòng từ bi mà có rồi là không ngăn ngại, cho nên là thiên phủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi tâm. Còn chữ Đà Ra Ni là tiếng Phạn, chữ Đà Ra Ni là tiếng Phạn, được dịch nghĩa là tổng trì. Tổng trì nghĩa là gì? Tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Mình luôn hiểu thấu hết các pháp, cho nên hành trì các pháp không ngăn ngại, gọi là tổng trì Đà Ra Ni. Thế tại sao tụng mà Kim Cang đã bực? Mà mình tụng chú Đại Bi là để tăng trưởng lòng từ bi. Thí dụ nè, Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Gia, con xin kính lễ Tam Bảo, quy kính Phật, quy kính Pháp, quy kính Tăng. Cái câu mở đầu là Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Gia. Rồi nổi cái câu chuyện, nổi cái chữ án thôi. Nhớ không? Nhớ chữ án không? Án nghĩa là gì? Chữ án có sáu nghĩa. Án nghĩa là cát tường, nghĩa là tùy thuận. Nếu chúng ta sống mà biết tùy thuận các pháp, tùy duyên các pháp là chúng ta án rồi. cho nên mỗi câu chú đều có cái mật nghĩa trong đó để cho chúng ta hành trì tu tập. Còn chú vãng sanh, nghe chữ vãng sanh là thấy khỏe rồi. Vãng là đi tới, sanh là sự sống. Mình đang sống khổ nè, qua hết cái đời khổ đó rồi là vãng sanh. Năm rồi đời sống gia đình tôi rất cơ cực, gia đình không yên, tiền nông thiếu thốn, năm nay đỡ quá trình đỡ vãng sanh rồi. Như vậy thì vãng sanh nghĩa là mình mong mỏi mình đi tới một cái chỗ sống tốt. Mà cái bài chú đó nói cho đủ là bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ đà ra đi. Đó là tên của bài chú. Bạc là nhổ nè, nhổ cho sạch. Bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản, nhổ cho sạch tất cả nghiệp chướng căn bản. Để làm gì? Để vãng sanh tịnh độ. Giờ nói cách khác, người nào còn nghiệp chướng sâu dày, sống vui sống không nổi, nhổ được cái phiền não khổ đau liền có vãng sanh. Ví dụ bây giờ đấy, tôi mới vừa quẹo vô cửa nè, tôi thấy cái con nhỏ đó là tôi quay về liền, bị mất vãng sanh rồi, hết giận rồi đó, rồi đi vô đây tự do. Mà nếu mà mình giận người đó mà mình không đi là mình bị nghiệp chướng nó cản trở, không được vãng sanh, phải không? Cho nên tụng chú niệm phật không có gì không được đâu. Quý vị đừng có sợ tụng kinh, nghĩa là tụng kinh gì mà gọi là phần quở hay là hộ pháp không vui gì hết. Mình không tu các ngày nó buồn chứ, còn cái mình tu tập mình tụng kinh mắc chi buồn. Cho nên mình bực thì có, chứ không có kim cang nào bực được. Hỏi tại sao bực? Tại khó tụng quá. Đầu tiên con kính xin chúc thầy có nhiều sức khỏe để truyền chánh pháp cho Phật tử chúng con tu học. Con xin thầy hoan hỷ giúp con hiểu được ý nghĩa cúng trai tăng và cúng lúc nào. Từ khi trong gia đình có người mất, từ ngày mất đến 49 ngày. Thưa đại chúng, trước hết mình nói chữ trai tăng. Chữ trai á là một bữa cơm. Đúng ra chúng ta gọi là ăn chay chứ không có ăn chay. Ăn chay là tê ác là không có đúng. Đó là mình nói trại. Đúng chữ là ăn chay. Vì chữ chay nghĩa là trong sạch, tinh khiết. Vậy thì chay tăng nghĩa là làm một bữa cơm chay. Thầy nói bây giờ cho dễ hiểu là làm cơm chay để cúng dường chư tăng thì gọi là trai tăng. Mà chữ tăng á là một đoàn thể của những vị xuất gia, dù vị đó là nữ tu như các sư cô, các thiền sư, chứ không phải trai tăng là bữa đó chiếc trai cúng các thầy only. Lâu nay người ta hiểu lầm là trai tăng nghĩa là cúng cơm vậy đó, rồi cái nói rồi ni đâu, không, thật ra chữ ni là mình thêm vô để mà định quý sư cô, chứ thật sự ra quý sư cô cũng là tăng rồi, bởi vì tăng là một đoàn thể của những ai sống theo lời Phật, sống tỉnh thức theo lời Phật là tăng hết, chứ không phải mình thêm chữ ni là mình dứt. Ví dụ như kính bạch chư tôn đức tăng ni là mình thêm vô để nói rõ là chư tôn đại đức thượng tọa có nữ có nam. Vậy thì trai tăng nghĩa là bữa cơm trai cúng dường chư tăng, trong đó có quý sư cô luôn. Và không nhất thiết khi nào có hữu sự với trai tăng, như là gia đình người thân mất, bất cứ lúc nào cũng có thể trai tăng được hết. Nhưng mà đặc biệt khi gia đình mình có người thân mất hay bệnh hoạn, mình cúng dường trai tăng là để gì? Mình muốn nhờ năng lực của chư tăng nhiếp tâm vì người thân của mình mà hộ niệm cho họ, chuyển năng lực công đức của chư tăng hồi hướng cho người thân mình, chớ không phải đợi chết mới cúng trai tăng. Và cũng đừng không cần nhất thiết phải chờ 49 ngày mới cúng trai tăng. Trong 7 tuần thất đó, tuần nào thuận tiện mình cúng đều được hết. và thậm chí 6-9 ngày mình cúng cũng được. Nhưng mà đặc biệt là vì trong thời gian người đó đang chuyển nghiệp để tái sinh, cho nên chúng ta nhân phước đó tạo nhiều công đức lành để hồi hướng cho người thân đó, để họ nương nhờ công đức đó mà họ có thể tái sinh vào những cõi lành. Cho nên trai tăng nó có hai phần, có khi mình chỉ cúng cơm thôi thì thường có khi gọi là trai phạn, chữ phạn là cơm hết, nghĩa là để cúng cơm mà không có cúng dường những cái phần khác. Còn có nhiều vị ta gói thêm cái khăn bằng chải đánh răng, kem đánh răng, những cái vật dụng cạo râu tóc vân vân, thì cái đó gọi là phần tứ sự. Có khi người ta làm gọn nữa thì ta để bao thơ tịnh tài cúng dường, thì cái đó là trai tăng đó. Còn nhiều khi ta không có cúng gì hết, ta làm bữa cơm ta cúng kêu là trai phạn. Thì dùng bình thường ta vô ta đấy, con xin nhờ thầy tổ chức cho con bữa cúng dường trai tăng. Thầy cũng hỏi là phần trai tăng đó là cơm nước không hay là có thêm những cái vật dụng cúng dường. Nói dạ không, gia đình con chỉ xin cúng bữa cơm. À, vậy thì chùa sẽ chuẩn bị cho con bữa trai phạn. À, còn mình muốn thêm phần kia thì tùy mình, cái đó không bắt buộc. Nhưng mà trai tăng theo cái nghĩa đơn giản là làm bữa cơm cúng dường chư tăng. Giờ sáng có bà tới cái quý vị cũng trai tăng rồi đó.